This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, thì Hoàng Tính thân mời quý vị cùng trở về với dòng văn của tác giả Tiểu Tử qua câu chuyện được Hoàng Tính tuyển chọn trong ngày hôm nay, Xó Bếp Quê. Xin mời quý vị cùng đến với Xó Bếp Quê, tác giả Tiểu Tử. Mời quý vị. Có một lần về Cần Đước ở Long An, chơi đúng vào cái dịp nhà của người em con cậu vợ làm đám giỗ. Thức ăn sau khi cúng xong cũng đã dọn lên mâm, lên bàn. Khách thì cũng đã vào, đợt đầu cũng rất là đông đủ. Nhưng mời thế nào đi nữa thì bà cụ, mợ của vợ tôi, cũng từ chối, không chịu ngồi vào bàn. Thôi thì đành phải chịu phép vậy. Ăn xong tôi lững thững tôi đi về phía bếp. Lòng cũng chợt chừng xuống khi thấy bà mợ đang ngồi ở xó bếp ăn cùng với lại mấy đứa cháu nhỏ, mà cũng chả có ăn uống gì đâu. Cũng chủ yếu là mợ lo gấp thức ăn rồi dỗ dành mấy đứa nhỏ ăn nhanh và đừng có giành nhau thôi đó mà. Thấy tôi đi vào thì mợ vội vàng mợ đứng dậy, cười đoan đã bảo lên nhà trên uống nước đi. Hiu hiu buồn khi nghĩ đến những người mẹ quê, với cái xó bếp như là cái trách nhiệm, như là định phận của cuộc đời vậy đó. Cả một đời chứ, ngày thì cặm cụi ở ngoài đồng, ngoài ruộng, hay hoặc là rong ruổi trên những nẻo đường mưu sinh, lưng áo thì đẫm mồ hôi. Nhưng mà trước cái bữa cơm gia đình á, dù trưa, tối hay sáng sớm, xó bếp vẫn là nơi các bà, các mẹ quanh quẩn để chồng con được ấm bụng, được mát lòng. Có thể đó là nấu một cái nồi cơm, nồi canh. Có thể nướng vài cái củ khoai, bắt lên một cái nồi nước tắm. Có thể nhiều cái lớp trẻ được sinh ra và lớn lên, quen hơi phố xá thị thành. Còn tôi được gối đầu lên những câu ca dao, dân ca, qua cái giọng ru hời, ngọt ngào của mẹ. Tôi được hít thở và ngắm nhìn thỏ thích cái màu khói sương len vào mỗi buổi chiều quê, rơm rạ và xó bếp đó. Ấy thế rồi nó cũng quen, vòng quay cuộc sống. Các bà, các mẹ không thể thiếu những cái khoảng thời gian không nhỏ gắn với lại cái bếp nhà mình nói chung và cái xó bếp nói riêng. Xó bếp nhà quê thường để vài cái đống củi khô, vài cái bó rơm hoặc mấy cái miếng giỏ xe để mà mồi lửa đó. Có khi là một cái chạn đựng ít gia vị mắm muối, tiêu hành, ớt tỏi, ít chén tô, đũa, muỗng cho cái bữa ăn gia đình. Vậy mà nó thân thương lắm ngang, thiết tha lắm ngang, mỗi khi mà lòng tôi nghĩ về đó. bôn ba nhiều rồi, đôi lúc cũng chồn chân lắm. Những lúc đi công tác về vùng quê cứ chiều chiều như vậy, đứng trên một cái vùng quê lạ, thấy khói bếp nó bay lên, tôi nhớ lại và khát thèm cái cảm giác được cùng mẹ mình quẩn quanh ở trong xó bếp mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, như là hồi tôi còn bé vậy đó. Không biết tự bao giờ nữa, tôi có cái thói quen dậy theo mẹ, nhất là vào những cái buổi sáng mùa đông lạnh giá. Khoảng hơn 3 giờ sáng một chút là mẹ đã phải trở dậy rồi, xuống bếp lo cái nồi cháo heo, cái nồi cơm sáng, có khi là một cái nồi khoai luôn nữa, rồi nồi nước trà cho gia đình. Co ro trong cái tấm áo len mỏng và sờn rách, mẹ xích sao mà nhóm lửa, rửa cái nồi, rồi sau khui rồi để bắt đầu cho một ngày mới đầy vất vả. Lần nào dậy theo tôi cũng bị mẹ la hết trơn. Thật ra thì tôi biết có tôi ở bên cạnh cái lúc trời chưa sáng ở dưới bếp, mẹ cũng dường như là ấm thêm được một chút vậy đó. Nhưng mà vì lo cho tôi mất ngủ thì cũng có lúc thì công việc nhiều làm cho mẹ khó chịu, cho nên mẹ la mà thôi thôi. Nhưng la chỉ để mà la. Có gì ngon trên bếp á, tôi đều được mẹ cho ăn hết trơn á. Vui nhất á, là khi mà nấu xong, than lửa nó còn đó nè. Rồi mẹ lại dùi cho tôi một cái củ khoai lang hay hoặc là củ khoai mì ngon lành lắm. Khi nhà tác ao bắt được cá thì mẹ lấy một con cá trào nhỏ nhỏ nướng lên ha. Mùa đông á, nấu nướng xong á, mẹ rót trà mời ba uống, rồi cả hai phải ra ruộng sớm. Tôi á, thì lại dùi đầu vào mền, ngủ thêm cho đến lúc mà chị gọi dậy. Củ khoai lang lùi hay hoặc là con cá trào nướng thơm phức là một cái điều mà tôi nghĩ ngay đến đầu tiên khi mà chạy xuống bếp. Bữa sáng của tôi vì thế, nó cũng vui hơn đó nha. Những lúc mà nhà có dỗ thì tôi thường theo dõi trong bếp lắm. Cứ mẹ làm gì là tôi theo đến đó à nghe. Nhiều lúc đó, mẹ bực mình lắm. Nhưng mà mẹ chưa bao giờ mẹ nặng lời hay hoặc là đánh mắng tôi hết trơn. Thử nghĩ trong bếp nè, lửa củi nóng hừng hực vậy đó. Mà một cái đám dỗ thì bếp nấu biết bao nhiêu là những cái thức ăn. Có bao nhiêu là người. Lên, xuống. Con mình nó cứ quẩn quanh ở bên chân, sao mà không có bực cho được chứ. Bà con hàng xóm nhìn vô. Nhiều lúc á, mẹ kéo tay tôi ra khỏi cái bếp đi. Rồi kẻ khàng lấy trong túi ra. Cái lúc á, tục thì cục xôi. Lúc á, thì nửa cái lá gan gà. Cái thứ mà tôi vẫn thích ăn nhất đó. Và bảo là để cho mẹ làm việc, không có kịp kìa. Giấy quà của mẹ thì tôi lững thững, tôi ra sân, ra ngõ, từ từ thưởng thức. Trong khi mà mấy đứa khác thì cứ nhìn nhau, cứ nhìn tôi vậy đó mà thèm thuồng nha. Cũng cái xó bếp nhà mình đó. Những lần bị ba la rầy bởi vì không nghe lời, bị bạn bè trêu chọc, hay bị đứt tay bởi vì nghịch dao, tôi lại nấp vào đó. Tôi ngồi thu mình lại. Có khi khóc, rồi có khi thì chỉ ngồi im lặng thôi. Mà nói cho đúng thì nhà tôi lúc ấy ngoài xó bếp cũng không còn một cái chỗ nào kín để mà tìm được một chút riêng trong cái lúc mà buồn như vậy đâu. Mẹ về gọi mấy lượt cũng không thấy tôi trên nhà. Thế nào cũng vào bếp. Y như là một cái nếp quen dần như vậy luôn. Nếu mà tôi ngồi im thì mẹ sẽ so cái đầu rồi bảo đi tắm rồi đi ăn cơm đi. Còn nếu mà tôi khóc thì mẹ ôm vào lòng và dịu dàng hỏi, vì sao vậy? Tôi sai thì mẹ bảo lần sau đừng làm vậy nữa, để khỏi bị la. Thế là lòng tôi ấm lại ngay nha. Giờ cũng thành thói quen rồi. Cho dù đi đâu, khi mà về đến nhà là tôi chạy ngay vào trong bếp. Vào chỉ để xem trong nồi còn gì, trong cái gạt măng rê đó, nó có gì. Nói chung ra thì cũng chẳng phải thèm ăn thèm uống gì, mà hình như đó là một cái thói quen cũng đã thấm dần vào ở trong máu thịt tôi. Tuổi thơ nghèo khó mà trong lành, nó đã đi qua những cái năm tháng đầu đời của tôi như vậy đó. Vẹn nguyên của lần ký ức trở về nơi xó bếp nhà quê. Rồi tôi lại đi. Tôi đi, tôi mang theo hơi ấm của bếp nhà, của tình mẹ nghĩa cha và cuộc hành trình trên những nẻo đường mưu sinh mới đó. Ở đâu trên đất nước thân thương này, những người mẹ quê cũng tần tảo sớm hôm trong cái xó bếp nhà mình để làm ấm lên cái gia đình, để nuôi dưỡng tình cảm yêu làng xóm, yêu quê hương, và cái lớn hơn đó là yêu đất nước cho những đứa con thơ. Họ bình yên, họ coi đó là một cái nhiệm vụ của mình đối với gia đình, đối với xã hội. Nhưng thật ra từ xó bếp, những đứa con được mẹ dạy cho rất nhiều những cái điều, từ kiến thức cho đến ứng xử trong cuộc sống. Con gái thì được mẹ dạy cho cách nấu nướng, nữ công gia chánh. Con trai thì mẹ bảo ban việc nhà, việc ứng xử ở trong làng, ở trong họ. Thật ra xét cho cùng thì ở quê, người cha không có nhiều thời gian gần gũi con cái bằng mẹ của mình. Có khi vì lao động nặng nhọc hơn, cho nên những người cha thường tìm những cái giây phút nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi. Con cái nhiều lúc thấy vậy chứ không có dám lân la hỏi chuyện đâu. Mẹ thì lúc nào cũng rộng lòng, nghe con chia sẻ và hướng cho con bước những cái bước đầu tiên vững vàng để vào đời đó mà. Có lẽ thật buồn nếu mà những đứa trẻ sau này lớn lên không biết cái thú, cái vui, cũng như cái thân thương của cái xó bếp nhà quê. Tốc độ đô thị quá và công nghiệp quá chóng mặt đã gần như đưa cái xó bếp vào lãng quên với không ít người. Mấy ai lên nhà lầu bếp điện sơn sang như vậy đó mà còn nhớ đến cái khói bếp cay xè chụm bằng rơm bằng củi hả? Rồi những đứa trẻ cứ lớn lên với bếp hiện đại, với phòng ăn bóng nhoáng, gạch men và đồ sứ, đồ inox mỗi ngày, mỗi kiểu như vậy. Thậm chí có trẻ được ba mẹ chở đi ăn nay nhà hàng này, mai nhà hàng nọ. Đành rằng cuộc sống hiện đại cũng thật sướng, cũng thật tiện lợi. Nhưng cái gì nó cũng phải trả giá hết, phải không? Tất cả đều có chung một nguồn cội. Cái xó bếp thương yêu đến chảy tràn nước mắt ấy là nơi nuôi nấng ấu thơ của chị gái tôi, của anh trai tôi và cả em tôi nữa. Ngay lúc này tôi thèm được mẹ quất cho mấy roi vào trong mông vì cái tội gọi là lì lợm. Mà ba tôi cũng thiệt là kỳ nhá. Cây roi dạy con lại dắt ở cái nuông dách ở trên cùng trong cái xó bếp nhà quê. Dắt hơi cao một chút như cái hồi nhỏ của tôi. Không có bao giờ mà giới lên lấy được hết trơn. Chợt nghĩ thầm mai mà nhà mình còn một cái xó bếp để mà đi về thương thương nhớ nhớ. Để mà còn hỏi han được mẹ già tóc trắng vài câu. Và khi mỏi mệt trở về nhà, gia đình với gia đình như vậy đó, sau những cái ngày mà lang bạc. Xó bếp nhà quê. Đúng. Cái xó bếp nhà quê đó. Đó là một trong những cái mà có lẽ nhiều người trong chúng ta sau này cũng phải đành chấp nhận đánh mất nó đi. Tình cảm giữa trẻ và già và gia đình cũng vì thế mà mất dần đi khi mà áp lực công việc ở cái thời buổi công nghiệp quá của ba mẹ ngày càng cao lên nữa kìa.
Kêu cầu tới gần, kêu cầu hồi. lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu chưa ba giá nước dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ ly tre xanh vào quanh cùng trời kỷ niệm chờ thèm rau đắng nấu canh.
Thưa quý vị, đó là giọng ca của cố ca sĩ Anh Thoại qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, ca khúc được mang tên là Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, được Hoàng Tính gửi kèm trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay qua cái câu chuyện được mang tên Xó Bếp Quê. Xó Bếp Quê, tác giả Tiểu Tử. Thành thật cảm ơn tác giả Tiểu Tử với câu chuyện gợi nhớ về một cái miền quê của Việt Nam ngày xưa đó. Xóm Bếp Quê, tác giả Tiểu Tử. Xin cảm ơn tác giả và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này qua bài Hoàng Tính. Sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.